cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hòn rơi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong hành trình tìm hiểu Thánh Kinh mà các bạn và tôi cùng đi qua sách Lê Vi Ký, chúng ta thấy có nhiều luật lệ liên quan đến sự thanh sạch được Đức Chúa Trời ban hành cho dân sự của Ngài. Từ Lê Vi Ký đoạn 18, 19 và 20, chúng ta đến một phân đoạn đặc biệt mà nó ứng dụng 10 điều răn vào đời sống hàng ngày. Giờ đây Đức Chúa Trời đề cập đến khía cạnh đời sống đạo đức của dân sự Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, chúng ta cần biết những vấn đề gần gũi trong đời sống hàng ngày, đó là vấn đề tình dục. Đây là vấn đề mà rất đông người Việt của chúng ta ít khi nói chuyện cách công khai. Nhưng tôi thấy đây là điều mà chúng ta không nên bỏ qua hay tránh né. Trong phân đoạn mở đầu của Lê Vi Ký đoạn 18 câu 1 đến câu 5, và kết thúc ở cuối đoạn 20, chúng ta thấy điều này rất quan trọng, bởi vì những luật lệ này hướng dẫn chúng ta những điều cấm kỵ trong đời sống tình dục của dân sự Đức Chúa Trời. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà nền tảng đạo đức bị gãy đổ, bị bỏ qua. Có một số người chế nhạo và hỏi rằng, ai làm luật lệ? Điều nào đúng? Điều nào sai? Qua lời mở đầu này và phần kết luận cho chúng ta sự giải thích với hai lý do. Thứ nhất, trong lời giới thiệu phân đoạn này, lời Chúa nói rằng, ta là Đức Giê-hô-va. Đức Chúa Trời làm ra luật lệ này. Khi ai vi phạm luật này là sai, vì Đức Chúa Trời nói nó là sai. Thứ hai, trong phần kết luận, Đức Chúa Trời nói lý do thứ hai ở trong Lê Vi Ký đoạn 20 câu 26. Đối cùng ta, các ngươi hãy nên thánh, vì ta, Đức Giê-hô-va là thánh. Ta đã phân rẽ các ngươi với các dân, để các ngươi thuộc về ta. Đức Chúa Trời truyền bảo dân sự của Ngài phải trở nên người thánh, gìn giữ sự thánh sạch trong đời sống là mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Trong Lê Vi Ký đoạn 18 này, chủ yếu đề cập đến điều răn thứ bảy. Nó chỉ cho chúng ta biết những điều nào là tình dục trái lẽ. Đề tài chính của đoạn này là tội lỗi tình dục bậy bạ. Những tội lỗi này đánh dấu sự đen tối của xã hội và tỏ bày sự suy đồi của con người sa ngã và sự sụp đổ của các nước lớn. Trong Lê Vi Ký đoạn 18 cũng nói rộng thêm về điều răn thứ bảy, chớ phạm tội tà dâm. Chúng ta để ý đến những điểm chính yếu trong đoạn này. Thứ nhất, phần giới thiệu từ câu 1 đến câu 5. Thứ hai, cấm quan hệ tình dục với thân nhân bà con, câu 6 đến câu 16. Thứ ba, tình dục cấm kỵ, câu 17 đến 20. Thứ tư, cấm dâng con cái cho thần Moloch, câu 21. Thứ năm, cấm tình dục ghê gớm, câu 22 đến 23. Và thứ sáu, các dân tộc xứ Palestine bị đuổi đi vì phạm tội tình dục bậy bạ, câu 24 đến 30. Bây giờ mời quý vị cùng tìm hiểu đến phần giới thiệu trong Lê Vi Ký đoạn 18 câu 1 đến câu 5. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng, hãy nói cùng dân Israel rằng, ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Các ngươi chớ làm theo những điều mà người ta hoặc tại xứ Ai Cập là nơi các ngươi đã kiều ngụ, hoặc tại xứ Canaan là xứ ta dẫn các ngươi đi đến. Chớ đi theo thói tục họ. Các ngươi hãy tuân mạng lệnh ta, gìn giữ luật pháp ta đặng noi theo. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Vậy, hãy giữ luật pháp và mạng lệnh ta. Người nào làm theo thì sẽ nhờ đó mà được sống. Ta là Đức Giê-hô-va. Dân Israel mới vừa rời khỏi xứ Ai Cập, và tại đó họ đã phạm biết bao nhiêu điều mà Đức Chúa Trời ngăn cấm. Những tội lỗi kinh tởm này được xem như là lối sống của người Ai Cập, cho nên Đức Chúa Trời phải tách biệt dân sự Ngài khỏi môi trường ảnh hưởng của tội lỗi. Giờ đây dân Israel đang hành trình đi vào xứ Canaan, là một xứ trù phú, một xứ đượm sữa và mật. Nhưng trong xứ Canaan cũng có đầy dẫy những người vô đạo đức, dâm dục bậy bạ. Đức Chúa Trời thấy con dân của Ngài đang bị ảnh hưởng nặng nề. Chúng ta có thể nói rằng dân chúng Israel đang ở giữa hai thế cực, đó là điều ác và sự thánh khiết, giữa đồng ruộng xanh tươi và khu rừng u tối. Người Ai Cập đã bị bỏ lại phía sau, nhưng người Canaan đang ở phía trước. Cả hai dân tộc này rất là suy đồi về đạo đức liên quan đến tình dục. Chúng ta đang sống trong một thời kỳ cách mạng tình dục. Tôi ngạc nhiên là không biết con người trong thời đại ngày nay có đọc đến sách Lê Vi Ký đoạn 18 này không. Tôi có thể nói với các bạn là không có điều gì mới cả. Đây cũng giống như tội lỗi cũ ngày xưa mà dân tộc Ai Cập và dân Canaan đã phạm. Đức Chúa Trời phán rằng, ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi. Ai đã làm nên luật lệ? Đức Chúa Trời đã làm nên luật lệ. Có thể một số người nói rằng, tôi không muốn theo những luật lệ này. Đó là quyền lựa chọn của các bạn. Nhưng Đức Chúa Trời xác nhận, Ngài đã đấng làm nên luật lệ. Khi một ai vi phạm điều răn của Ngài, thì đó là điều sai, bởi vì Đức Chúa Trời nói, đó là điều sai. Điều này làm thỏa lòng con dân Đức Chúa Trời. Nhưng những người hoài nghi không thỏa lòng và muốn biện luận, từ đó họ tự làm nên luật lệ và cũng làm nên một thần riêng cho họ nữa. Nếu như các bạn có thể tạo nên một vũ trụ riêng cho các bạn có thể làm nên luật để cho các bạn sống theo bất cứ điều gì các bạn muốn. Nhưng hiện nay các bạn đang sống trong vũ trụ được tạo dựng bởi Đức Chúa Trời. Các bạn sống trên trái đất này, hít thở khí trời, uống nước trời, mà các bạn không phải trả tiền sử dụng, không phải trả tiền mướn. tôi nghĩ tốt nhất là các bạn hãy nên dâng theo luật của Đức Chúa Trời. Ngài nói rằng, khi chúng ta vi phạm luật lệ của Ngài, chúng ta phải trả giá cho sự vi phạm đó. Các bạn thân mến, giống như một hình ảnh tương tự trong cuộc sống hàng ngày, khi các bạn lái xe trái luật, cảnh sát giao thông chặn các bạn lại và phạt ngay. Các bạn không thể nào nói rằng, tôi không chấp nhận luật này của chính quyền. Chúng ta thấy, sẽ có một ngày các bạn và tôi ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời để bị đoán phạt bởi Ngài về những việc chúng ta làm khi còn sống trên thế gian này. Cho nên xin các bạn hãy thận trọng về hành động của mình. Những gì mà Đức Chúa Trời đã nói từ xưa là vô đạo đức, là tội lỗi, thì nó vẫn là tội lỗi trong chính ngày hôm nay. Xin các bạn hãy lắng nghe đến những lời được chép trong Kinh Thánh Tân Ước. Ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4, câu 4 đến câu 7. Mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng. Chẳng bao giờ sa vào tình dục luôn tuồng như người ngoại đạo, là kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời. Chớ có ai phỉnh phờ anh em mình hay là làm hại anh em bất kỳ việc gì, vì Chúa là đấng báo oán những sự đó. Như chúng tôi đã nói trước cùng anh em và đã làm chứng, bởi chứng Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế đâu, bèn là sự nên thánh vậy. Và trong Ê-phê-sô đoạn 4, câu 17 đến 19. Vậy, này là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà rao ra. Ấy là anh em chớ ăn ở như người ngoại đạo nữa, họ theo sự hư không của ý tưởng mình, bởi sự ngu muội ở trong họ, và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 5 câu 11. Nhưng tôi muốn khuyên anh em đừng làm bạn với kẻ nào tự xưng là anh em mà là gian dâm, hoặc tham lam, hoặc thờ hình tượng, hoặc chửi rủa, hoặc sai xưa, hoặc chắc bóp, cũng không nên ăn chung với người thể ấy. Trong Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 1 câu 14. Ngài lại ban lời hứa rất quý báu lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người giữ phần bổn tánh Đức Chúa Trời. Những phân đoạn trong Kinh Thánh Tân Ước này đang nói cho các bạn và tôi. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, trong mọi thế hệ được kêu gọi phải sống trong sự thánh khiết. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3 câu 16 và 17 giải bài tiếp. Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Vì có ai phá hủy đền thờ Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ. Vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh mà chính anh em là đền thờ. Và trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 4, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 15 đến 16. Nhưng như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chấp rằng hãy nên thánh vì ta là thánh. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta đến sự thánh khiết. Chúng ta cần phải chú ý đến mạng lệnh này và cố gắng gìn giữ mình thánh khiết. Các bạn thân mến, có một lẽ thật khác mà tôi không muốn các bạn bỏ sót. Đó là có nhiều người nói rằng mình phải sống giống như đám đông. Nếu các bạn nhập vào đám đông, các bạn sống như họ, thì các bạn sẽ bị ảnh hưởng xấu như họ. Các bạn thân mến, xin cẩn thận đừng nhập vào đám đông đang khi họ đi trong con đường tội lỗi. Tôi xin nói với các bạn rằng, Đức Chúa Trời đang kêu gọi chúng ta đến sự thánh khiết. Nhiều người đang sống và làm chứng về tin lành trong đời sống của mình. Ví dụ như trường hợp của dân chúng tại Anh trong thế kỷ thứ 18 được sự kêu gọi để theo John Wesley, và họ gọi ông là người thánh. Dân chúng đã đặt tên cho những người theo John Wesley là Methodist, hay theo tiếng Việt gọi là giám lý, bởi vì những người trong hội thánh giám lý theo phương cách sống khác hẳn với những người trong thế gian. Trong lời mở đầu này, Đức Chúa Trời nói rằng, ta là Đức Giê-hô-va. có vài người nói rằng, nhưng tôi đâu có phải là cơ đốc nhân, tôi đâu có theo đạo tin lành, cho nên tôi không có quan hệ gì, lời này không quan hệ gì đến tôi. Nhưng tôi xin nhắc lại với các bạn rằng, Đức Chúa Trời công bố, Ngài là đấng toàn năng, Ngài cai trị cả vũ trụ này, Ngài đã lập nên vũ trụ này và giữ cho nó tiếp tục tồn tại, luân chuyển. Khi Ngài phán, ta là Đức Chúa Trời các ngươi, Ngài muốn các bạn nhận biết, Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài biết sự hạn hẹp của chúng ta và Ngài rất yêu thương chúng ta. Khi chúng ta nhận biết Ngài là Đức Chúa Trời, các bạn sẽ làm cho Ngài rất vui lòng. Là con cái của Đức Chúa Trời có sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Vì thế các bạn không thể nào chìm đắm vào trong tội lỗi xác thịt, nhưng sẽ sanh ra bông trái tốt lành. Tiếp đến chúng ta cùng tìm hiểu đến lời Chúa, nói đến việc cấm quan hệ tình dục với thân thuộc bà con. Trong Lê Vi Ký đoạn 18 câu 6, chớ một ai trong dòng các ngươi đến gần cùng một người nữ bà con mình đặng cấu hiệp, ta là Đức Giê-hô-va. Đây là một luật lệ rất rõ ràng của Đức Chúa Trời, không cho phép có mối quan hệ tình dục với bà con gần. Điều luật này nhằm mở rộng điều răn thứ bảy. Đức Chúa Trời nói rằng, ngươi chớ phạm tội tà dâm. Tại đây Chúa cấm mối quan hệ tình dục với những người cùng huyết thống. Tiếp theo đó, Đức Chúa Trời nêu lý do, ta là Đức Chúa Trời. Ngài nói tiếp ở trong Lê Vi Ký đoạn 18 câu 7 đến câu 8. Chớ cấu hiệp cùng mẹ mình bằng cấu hiệp tất làm nhục cho cha mẹ. Chớ cấu hiệp cùng kế mẫu bằng cấu hiệp ấy làm nhục cho cha mình. Điều này chống lại một cách mạnh mẽ tội loạn luân. Đây là tội lỗi đã xảy ra ở hội thánh Corinto. Sứ đồ Phaolô kết án nặng nề điều này. Có tin đồn ra khắp nơi rằng trong anh em có sự dâm loạn đến thế dẫu người ngoại đạo cũng chẳng có giống như vậy, là đến nỗi trong anh em có kẻ lấy vợ của cha mình. Trong Corinto thứ nhất, đoạn 5 câu 1. Các bạn thấy đây cũng là những tội lỗi được nói đến ngay trong thời hôm nay. Các bạn thấy nó có sự khác biệt gì với mấy ngàn năm trước đây không? Đức Chúa Trời nói rất rõ ràng. Mối quan hệ loạn luân là tội lỗi, vì thế không một ai nói nó là sự nhầm lẫn được. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Lê Vi Ký đoạn 18, câu 9 đến câu 16. Chớ cấu hiệp cùng chị em mình, hoặc một cha khác mẹ, hoặc một mẹ khác cha, hoặc sanh tại trong nhà, hoặc sanh ở ngoài. Chớ cấu hiệp cùng cháu gái, hoặc cháu gái nội, hoặc cháu gái ngoại, bằng cấu hiệp ấy là gây nhục cho mình. Chớ cấu hiệp cùng con gái của kế mẫu bởi cha mình sanh ra, vì là em gái ngươi. Chớ cấu hiệp cùng chị em của cha ngươi, vì là cốt nhục của cha ngươi. Chớ cấu hiệp cùng chị em của mẹ ngươi, vì là cốt nhục của mẹ ngươi. Chớ cấu hiệp cùng bác gái hay là thím ngươi, bằng cấu hiệp ấy là gây nhục cho anh em của cha ngươi. Chớ cấu hiệp cùng dâu ngươi, vì là vợ của con trai mình. Chớ cấu hiệp cùng chị dâu hay là em dâu ngươi, vì nếu cấu hiệp ấy làm nhục cho anh em ngươi vậy. Chúng ta để ý và thấy rằng mối quan hệ khác nhau của con người được thành lập bởi huyết thống hay là bởi hôn nhân được đề cập trong đoạn này. Mối quan hệ chồng chéo trong gia đình dẫn đến tội tà dâm. Đức Chúa Trời đặt ra đường ranh để phân biệt việc này. Người Ai Cập đã làm nhiều điều tội lỗi như vậy, như được nói trong câu thứ 9. Các vua của Ai Cập kết hôn với giữa anh chị em với nhau. Trong thời kỳ ban đầu không có luật lệ chống lại tập tục kết hôn với những người trong gia đình và thân tộc, nhưng từ nay luật pháp ngăn cấm việc này. Có một trường hợp ngoại lệ được cho phép là khi anh em ruột còn ở chung nhau và anh hay em mình chết để vợ lại nhưng không có con, thì anh em còn lại phải lấy chị dâu hay em dâu mình để nối dòng dõi, và điều này được ghi lại trong sách Phục Truyền, đoạn 25, câu 1 đến câu 10. Kế tiếp, chúng ta nghe đến lời của Chúa nói đến sự cấm kỵ tình dục. Trong Lê Vi Ký đoạn 18, câu 17-18, chớ cấu hiệp cùng một người đàn bà luôn với con gái của người đàn bà nữa. Chớ lấy cháu gái nội ngươi hoặc cháu gái ngoại ngươi đặng cấu hiệp cùng họ. Chúng nó đều là cốt nhục gần. Làm vậy ấy là một việc ác dục. Chớ lấy vợ luôn với chị em người mà cấu hiệp cùng nó, gần bên vợ chánh mình, đương khi người còn sống, e khi sanh ghen tương. Mối quan hệ bà con này không phải bởi huyết thống, nhưng bởi hôn nhân. Bởi vì có mối bà con quan hệ gần gũi với bên vợ, nên bị cấm cưới gả và quan hệ tình dục. Qua các câu kinh thánh này tỏ bày bằng chứng rằng, có nhiều người có hai vợ cùng một lúc với những người bà con, điều này bị kể là loạn luân thay vì đa thê. Như trường hợp đã xảy ra với Gia-cốp gặp phải, khi lấy hai chị em là Lê-a và Ra-chên làm vợ, gia đình của họ không có hạnh phúc. Xin nhớ rằng Gia-cốp đã sống trước thời kỳ luật pháp 10 điều răn được ban hành. Chúng ta xem tiếp ở trong Lê-vi-ký đoạn 18, câu 19-20. Trong lúc người nữ có kinh nguyệt, chớ đến gần mà cấu hiệp, chớ nằm cùng vợ người lân cận mình mà gây cho mình bị ô uế với người. Mối quan hệ tình dục của vợ chồng phải tạm ngưng trong thời gian người vợ có kinh nguyệt, vì luật của Chúa không cho phép, đồng thời cũng không được ăn nằm với vợ của người lân cận. Thưa các bạn, sự thánh khiết là dấu hiệu của gia đình thờ kính Đức Chúa Trời. Đền tạm là chỗ thánh khiết để thờ phượng Đức Chúa Trời. Gia đình là nơi thánh khiết để sống. Trong Kinh Thánh Tân Ước nói rất rõ về vấn đề hôn nhân. Tôi mong ước các bạn đọc thêm ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 7 liên hệ đến hôn nhân và tình dục. Kế tiếp chúng ta thấy lời của Chúa cấm dân con cái cho thần Moloch. Trong Lê-vi-ký đoạn 18 câu 21, chớ bắt con cái mình đặng dâng cho thần Moloch, chớ làm ô danh Đức Chúa Trời ngươi, ta là Đức Giê-hô-va. Câu này gần như không ăn khớp với nội dung của phân đoạn kinh thánh mà chúng ta đang tìm hiểu, phải không? Nhưng những người thờ phượng thần Moloch có liên hệ mật thiết đến tình dục. Họ dâng con nhỏ mình cho thần mình và thiêu sống trẻ em. Đây là một hành động kinh tởm. Có một số câu kinh thánh đề cập đến việc dâng con tế thần. Các vua thứ nhất đoạn 17 câu 31. Dân Avim tạo hình tượng Nipka và Tạc Cát. Dân Sê-phạc-sa-im thiêu con cái mình trong lửa cho Atra-mê-lét và Anna-mê-lét, hai thần của Sê-phạc-sa-im. Trong Jeremy đoạn 7 câu 31. Chúng đã xây các nơi cao của Tô-phết trong trũng của con trai Hinom, đặng đốt con trai con gái mình trong lửa, ấy là điều ta chẳng từng dạy, là điều ta chẳng hề nghĩ đến. Người làm những hành động kinh tởm này coi thường danh Đức Chúa Trời. Tình yêu của Đức Chúa Trời đối với trẻ em thể hiện trong suốt cả Kinh Thánh, và Chúa Giê-xu đã nhiều lần nói rằng, hãy để con trẻ đến cùng ta. Kế tiếp, chúng ta cùng tìm hiểu lời Chúa nói đến hành động tình dục gớm ghiếc. Trong Lê-vi-ký đoạn 18 câu 22, chớ nằm cùng một người nam như người ta nằm cùng một người nữ, ấy là một sự oai gớm. Đức Chúa Trời kết án mối quan hệ của những người đồng tính luyến ái. Điều này đã xảy ra rất nhiều ở tại quốc gia Tây Phương và hiện nay lan tràn đến những quốc gia khác. Người Việt của chúng ta đừng nên bắt chước theo. Chúng ta nhấn câu chuyện của dân thành Sodom và Gomorrơ, họ bị đoán phạt vì có quan hệ tình dục bậy bạ giữa người nam với người nam. Và trong Kinh Thánh Tân Ước, sách Roma đoạn 1 câu 24-28 cũng nói đến tội lỗi ghê tởm này và Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt. Tiếp đến trong Lê-vi-ký đoạn 18 câu 23, chớ nằm cùng một con thú nào mà gây cho mình bị ô uế với nó. Một người đàn bà chớ nằm cùng thú vật nào, ấy là một sự oai gớm. Thật đây là tội lỗi không dám nói đến, nhưng nó là lối thực hành tình dục của một số người tà đạo thờ lại thần tượng. Người thờ lại tà thần hay làm điều này. và ngày nay có một số quốc gia tiến bộ trên thế giới lại rơi vào tội lỗi ghê tởm này. Tiếp đến chúng ta thấy Đức Chúa Trời đuổi các dân tộc trong xứ Palestine. Trong Lê Vi Ký đoạn 18, câu 24 đến 30. Các ngươi chớ làm một trong các việc đó mà tự gây cho mình ô uế, bởi dân mà ta sẽ đuổi các ngươi trước mặt các ngươi đã thành ô uế vì cớ làm các việc đó. Đất vì chúng nó mà bị ô uế, ta sẽ phạt tội ác họ, đất sẽ mửa dân nó ra vậy. Còn các ngươi, hoặc dân bổn xứ, hoặc kẻ khách kiều ngụ giữa các ngươi, phải giữ luật pháp và mạng lệnh ta, đừng làm một trong những điều quái gớm này. Vì những điều quái gớm ấy, những người ở tại xứ trước các ngươi đã làm, và đất vì cớ đó phải trở thành ô uế. Vậy, chớ làm đất thành ô uế, e khi đất mửa các ngươi ra, như đã mửa dân cư tại xứ trước các ngươi chăng? Vì phàm ai làm một trong những điều quái gớm ấy sẽ bị trút khỏi dân sự mình. Thế thì, các ngươi phải giữ điều ta phán dặn, để đừng làm theo một trong các thói tục gớm ghiếc nào đã làm trước các ngươi, và các ngươi chớ vì các thói tục đó mà gây cho mình ô uế. Ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi. Thưa các bạn, những dân tộc trong xứ Palestine bị Đức Chúa Trời đuổi ra khỏi xứ này vì họ phạm nhiều tội lỗi tình dục gớm ghiếc. Đức Chúa Trời không bao giờ nhân nhượng với những dân tộc đầy dẫy tội lỗi như thế. Các bạn có nghĩ Đức Chúa Trời có lý do thích đáng để làm như vậy không? Các bạn thân mến, đời sống của các bạn đang thể hiện tình dục như thế nào? Tình dục là điều tốt lành mà Đức Chúa Trời ban cho con người để chồng vợ cùng nhau sanh sản con cái và chung hưởng khoái lạc với nhau. Nhưng nếu các bạn thể hiện tình dục theo lề lối tội lỗi thì sẽ gánh lấy hậu quả tai hại. Đức Chúa Trời là Đấng Thánh, Ngài muốn con người đi theo con đường thánh khiết trong cuộc sống hàng ngày. Tôi mong ước các bạn bỏ đi tình dục trái phép và giữ đời sống mình thanh sạch để đẹp lòng Chúa. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.